ông cũng là một tù nhân chính trị đó, thì cái việc mà ông biết được ông Nguyễn Văn Trại thì ra sao ạ?
Thưa quý khán giả nghe đài, tôi là một người đã từng được giam giữ chung với ông Nguyễn Văn Trại từ tháng 7 năm 2009 cho tới tháng 5 năm 2010. Tôi được giam chung với ông Trại tại phân trại số 2, trại giam Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Khi vào cái thời điểm tháng 7 năm 2009, thì lúc đó ông Trại được chuyển từ phân trại số 3 ra chung với phân trại số 2 là nơi tôi đang bị giam giữ, thưa anh.
Những cái nhận xét của ông về tù nhân Nguyễn Văn Trại cùng giam chung đó thì như thế nào ạ?
Đối với ông Nguyễn Văn Trại và những người tù lớn tuổi khác, thì đa số là họ đã trải qua những cái thời gian giam giữ lâu, hà khắc, và họ mang những cái trọng bệnh ở trong người. Có rất nhiều người rơi vào cái trường hợp như là ông Trại. Cho đến thời điểm tháng 5 năm 2010, khi tôi hết án tù giam để trở về với gia đình, thì ông Trại lúc đó là bắt đầu phát bệnh, có những cái biểu hiện về cái chứng bệnh gan như là vàng da, tay chân bị tê. Do đó là bắt đầu từ cái thời điểm đó thì ông đã phát bệnh.
Cũng là một cái tù nhân bị giam và các cái quy định của nhà nước đối với cái việc đối xử với những cái tù nhân mà bị bệnh như vậy đó, theo cái chuẩn nhân đạo thì ông nhận thấy ra sao ạ?
Đối với những người tù chính trị thì trại giam cũng có những cái khác biệt so với những người tù thường phạm. Về cuộc sống sinh hoạt á, thì người tù chính trị có tương đối thoải mái hơn người tù thường phạm. Tuy nhiên, để bảo đảm vấn đề về an ninh, do đó họ cũng dùng những cái quy định hết sức là hà khắc đối với những người tù chính trị, như là trong trường hợp người tù chính trị mà bị bệnh thì cũng được chuyển lên trên trại giam, cũng được ra ngoài để chữa bệnh. Tuy nhiên, khác với người tù thường phạm là người tù chính trị không có cơ hội để giảm án, tha tù, bởi vì người tù chính trị không bao giờ chấp nhận tội của mình bị tuyên án, cũng như là làm đơn xin giảm án. Do đó, người tù chính trị không có một cơ hội để được giảm án, tha tù hay được về nhà chữa bệnh những cái bệnh hiểm nghèo của mình đó. Tôi chỉ thấy có một trường hợp, đó là trường hợp của ông Trương Văn Sương bị giam ở phía Bắc và được cho về để chữa bệnh tại nhà. Chứ còn các trường hợp mà tôi đã sống tại trại giam Xuân Lộc thì tôi hoàn toàn không thấy điều này. Trước đây cũng có trường hợp ông Trần Văn Thiên bệnh cũng rất là nặng, mặc dù gia đình có làm đơn gửi đi các nơi để xin được tạm ngưng thi hành án về chữa bệnh. Tuy nhiên, nhà nước Cộng sản Việt Nam cũng như là trại giam Xuân Lộc không đồng ý cho cái lời xin đó. Thì tôi thấy về mặt nhân đạo của vấn đề này hết sức là tồi tệ. Tôi phải nói rằng tôi rất đau lòng cho cái trường hợp của Nguyễn Văn Trại. Nhìn những cái bức hình của ổng được chụp, nó còn là da bọc xương, nó giống như những cái người Do Thái bị giam trong các cái trại giam của Đức Quốc xã Hitler của Thế chiến thứ hai, rất là đau lòng.
Sau khi mà ra tù, ông có những cái dịp nào để mà liên lạc lại, để mà theo dõi cái trường hợp của ông Nguyễn Văn Trại không ạ?
Bởi vì cái chế độ quan hệ giữa người bên trong và người bên ngoài nhà tù hết sức là kín, do đó tôi không có trường hợp nào để mà biết được tin về ông Nguyễn Văn Trại. Chỉ biết ông Nguyễn Văn Trại đã được chuyển lên trạm khá của trại giam để chữa bệnh, nhưng mà phải nói là bệnh ông rất là nặng, do đó tôi không thể nào làm bằng cách này hay cách khác để có thể mà liên hệ với ông Trại được hết. Và gia đình của ông Trại thì sau này tôi mới tìm được liên hệ với gia đình ông Trại, thì tôi có vận động, tôi có kêu gọi để cho đồng bào, những người có khả năng giúp đỡ cho gia đình ông Trại thường xuyên có thể đi thăm ông Trại, bởi vì gia đình nghèo lắm, không có đủ cái khả năng để đi thăm ông thường xuyên, thì đồng bào mình đã giúp đỡ để cho gia đình ông Trại có khả năng đi thăm ông thường xuyên, mua những cái thuốc men đặc trị để gửi vào cho ông. Đó là trường hợp về ông Trại là như vậy đó, thưa anh.
Xin thưa với ông là chúng tôi cũng có liên lạc với gia đình của ông Trại sau khi ông vừa mới qua đời vào ngày hôm qua, nhưng mà gia đình hiện nay là đang rất là bận tang gia bối rối, cho nên họ không thể trình bày lại cái trường hợp của ông Trại. Vậy thì ông là cái người mà đã từng bị giam chung, thì xin ông có thể sơ lược lại trường hợp mà ông Trại phải đi tù và trở thành một cái tù chính trị bị giam cho đến khi qua đời như vậy, thưa ông ạ.
Trong quá trình ở chung với ông Trại thì ông Trại có kể cho tôi nghe là ông tham gia các tổ chức chính trị đòi dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam tại Campuchia vào thời điểm thập niên 90. Cho đến năm 1996 thì ông bị bắt tại Campuchia, biên giới giữa Campuchia và Thái Lan. Sau đó ông bị đưa về Việt Nam, kết án 15 năm với tội danh là đi nước ngoài để chống chính quyền. Và sau đó ông bị chuyển lên giam tại trại giam Xuân Lộc cho đến ngày ông qua đời. Thì trong thời gian đó, ông cũng lớn tuổi rồi, sức cũng yếu rồi, nhưng mà tinh thần thì rất là tốt. Và mặc dù là không có được cái sự thăm nuôi của gia đình thường xuyên, nhưng tôi thấy trong con người ông Trại thật sự thể hiện một cái tinh thần yêu nước rất là mạnh mẽ. Và ông có những cái ưu tư về vấn đề phát triển hay sự tồn vong của Việt Nam trong thời gian sắp tới đó.
Chân thành cảm ơn ông Nguyễn Bắc Truyển đã chia sẻ những cái điều mà ông biết về một cái người tù nhân chính trị khác vừa mới qua đời.